Corinto nhất, chương 4, chức vụ của các sứ đồ. Vậy, mọi người nên xem chúng tôi như những đầy tớ của Đấng Christ và những người quản lý các huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Và lại, điều đòi hỏi nơi người quản lý là sự tin cậy. Về phần tôi, dù tôi bị anh chị em xét đoán hay bị tòa án đời này xét đoán, thì điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Thật ra, tôi cũng không xét đoán chính mình, vì tôi biết tôi không làm gì sai. Nhưng không vì thế mà tôi được xem là công chính, vì còn Chúa là đấng sẽ xét đoán tôi. Vậy, xin anh chị em đừng xét đoán quá sớm trước khi Chúa đến, vì khi Chúa đến, Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì còn bị che giấu trong bóng tối và sẽ phơi bày những động cơ thầm kín trong lòng người ra. Bấy giờ, mỗi người sẽ nhận lãnh sự khen ngợi tương xứng của Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, vì lợi ích của anh chị em, tôi áp dụng những điều này cho tôi và cho Apollo để anh chị em có thể học nơi chúng tôi câu này. Đừng vượt ra ngoài những gì đã chép. Hầu không ai sinh lòng kiêu ngạo, kẻo sẽ ủng hộ người này mà chống lại người kia. Vì ai thấy bạn có gì khác biệt hơn người khác chăng? Có gì bạn có mà không do đã nhận lãnh chăng? Vậy nếu bạn đã nhờ nhận lãnh mà có, tại sao bạn lại tự hào như thể không hề nhận lãnh điều gì vậy? Anh chị em đã đầy đủ rồi. Anh chị em đã giàu có rồi. Anh chị em đã làm vua rồi. Không cần chúng tôi. Ước gì anh chị em được thật sự làm vua để chúng tôi cũng được trị vì chung với anh chị em. Vì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ vào hạng chót hết, như những kẻ bị tuyên án tử hình, vì chúng tôi đã trở thành trò cười cho thế gian, cho cả thiên sứ và loài người. Chúng tôi là những kẻ rồ dại vì cớ Đấng Christ, còn anh chị em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu kém, còn anh chị em mạnh mẽ. Anh chị em được tôn trọng, còn chúng tôi bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn còn bị khi đói khi khát. Chúng tôi không đủ áo quần để thay đổi, thường bị đánh đập và sống đời phiêu bạt không nhà. Chúng tôi phải lao động vất vả bằng đôi tay mình để sống. Khi bị mắng nhiếc, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu. Khi bị vu khống, chúng tôi đáp lại ôn tồn. Chúng tôi đã trở thành như rác rến của thế gian, như đồ phế thải của mọi người cho đến bây giờ. Lời nghiêm trách. Tôi viết những điều này không phải để làm cho anh chị em xấu hổ, nhưng để khuyên anh chị em như những đứa con yêu dấu của tôi. Cho dù anh chị em có 10.000 người hướng dẫn trong Đấng Christ đi nữa, anh chị em cũng không có nhiều cha, vì tôi nhờ tin mừng đã sinh anh chị em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ rồi. Vậy tôi nài khuyên anh chị em hãy bắt chước tôi. Vì lý do đó, tôi sai Timôthê, con yêu quý và trung thành của tôi trong Chúa, đến để nhắc nhở anh chị em về đường lối của tôi trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là đường lối tôi đã dạy trong mỗi hội thánh ở khắp nơi. Có mấy người trong anh chị em nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh chị em nên đã lên mình kiêu ngạo. Nhưng nếu Chúa muốn, không bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh chị em. Lúc ấy, không những tôi muốn xem những kẻ đã lên mình kiêu ngạo đó nói năng ra sao, mà còn muốn biết họ dựa vào quyền năng nào nữa. Vì vương quốc Đức Chúa Trời không dựa vào lời nói, nhưng dựa vào quyền năng. Anh chị em muốn gì đây? Anh chị em muốn tôi cầm roi đến hay đến với tình thương và một tinh thần dịu dàng?